đảo Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào và giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, 20 tháng Giêng dương lịch 2017, tức ngày 23 tháng Chạp, âm lịch Bính Thân. Xin mời quý khán giả đón nghe thông điệp Xuân Đinh Dậu 2017 của Đức Đề Ngụ Tăng Thống Thích Quảng Độ, thu băng từ Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn, sẽ phát trong chương trình giao thừa của Đài Phật Giáo Việt Nam tuần tới. Hôm nay, xin mời quý vị nhà nghe bức thư Xuân Đinh Dậu của Viện Hóa Đạo qua hai dòng đọc của Huyền Trang và Nhật Linh Dụng.
Thư Xuân Đinh Dậu 2017 của Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kính gửi chư tôn giáo phẩm hội đồng lưỡng viện, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, liệt vị thiên hữu tri thức, toàn thể đồng bào Phật tử trong và ngoài nước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư liệt vị. Hôm nay những ngày cuối cùng của năm Bính Thân, tôi xin thay mặt hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất kính gửi đến chư liệt vị lời chúc mừng một năm mới Đinh Dậu đang trở về với lòng mong ước an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường, vượt mọi khó khăn để thành tựu sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, bảo vệ tổ quốc, phụng sự dân tộc và vạn loại chúng sinh. Nhìn lại toàn cảnh thế giới một năm qua, chúng ta không khỏi bàng hoàng lo lắng với những thảm cảnh đau thương của nhân loại do hàng loạt thiên tai khủng khiếp đất trời tạo nên. Nhưng nhìn vào thực tế, chúng ta không khỏi oán trời trách đất vì thiên tai, hạn hán, bão lũ, động đất, sóng thần. Còn do con người tiếp tay với thiên nhiên trong việc phá hoại môi trường sống của nhân dân.
Tam giới bất an, do như hỏa trạch, xin cầu nguyện nhân tâm bừng tỉnh như mùa xuân đang bừng tỉnh đất trời. Kính thưa liệt quý vị, ngoảnh nhìn lại giang sơn gấm vóc, chúng ta không khỏi ngậm ngùi cho số phận quê hương khi thiên thời địa lợi và nhân hòa vắng bóng trên đất nước thân yêu. Hạn hán, bão lũ đã cướp đi bao nhiêu nghìn sinh mạng và tài sản của người dân vô tội. Vì lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm, những kẻ có chức quyền đã cố ý tiếp tay với thiên tài mà chúng ta nhìn thấy qua vụ Formosa hay những vụ xả lũ tùy tiện tại các hồ thủy điện làm cho người dân đã khốn khổ lại càng khốn khổ chất chồng. Mồ mả, cha ông, chùa chiền, miếu mạo vẫn tiếp tục bị xới cày, đào phá để xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa. Thiên đường chưa thấy, chỉ thấy hàng vạn dân oan trên mọi miền đất nước, miệt mài kêu gào công lý. Là nỗi đau thương thống khổ không vơi khi chúng ta cùng chung da vàng máu đỏ và cùng chung cảnh ngộ. Báo đài của nhà nước hàng ngày vẫn phơi bày một xã hội trên đà băng hoại với bao nhiêu tệ nạn, ngày một gia tăng khó bề kiểm soát. Điều đáng nói hơn cả là giáo dục, nơi đào tạo phẩm giá con người. Nhưng bạo lực học đường như căn bệnh trầm kha đưa lớp trẻ, lớp kế thừa tương lai dân tộc đến bến hố thẳm vô phương cứu chữa.
Năm 2016 cũng là năm mà chúng ta chứng kiến những cuộc thay ngôi đổi chủ ở cấp lãnh đạo trong cuộc tranh đua quyền lực trước hiểm họa Trung Cộng công khai gặm nhấm từng mảnh đất, từng vùng biển quê hương, hủy hoại tài nguyên môi trường mà cha ông ta đã dày công vun sới. Gần đây nhất, họ còn ngang nhiên công khai xâm phạm bầu trời Việt Nam như một báo hiệu ngàn năm bắc thuộc mới. Kính thưa quý liệt vị, mùa xuân tới, cỏ cây hoa lá đua sắc khoe hương làm bừng tỉnh đất trời sau những ngày đông tháng giá. Mùa xuân tới, trầm hương quyện tỏa không gian thúc giục chân tâm trở về nguồn cội sau những ngày tháng bôn ba vì lợi danh hay mưu sinh nhọc nhằn gian khổ. Với người con Phật, mùa xuân tới mang hương sắc làm hành trang gợi nhắc lòng từ bi và trí tuệ để khai mở suốt bốn mùa thành cảnh tịnh độ nhân gian.
Khát khao một mùa xuân dân tộc, suốt hơn bốn thập kỷ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tuy bị Đảng và Nhà nước kềm tỏa, nhưng đường lối nhất quán của giáo hội do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo vẫn kiên quyết đấu tranh bất bạo động cho một nền dân chủ đa nguyên để con rồng cháu tiên trong hay ngoài nước có cơ duyên hội tụ, nhìn nhận nhau dưới mái ấm ngôi nhà Việt Nam, kiến tạo mùa xuân mới cho dân tộc. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống dạy rằng tự do dân chủ nhân quyền không chỉ là một ước mơ và sẽ không bao giờ xuất hiện nếu chúng ta im lặng, lo ăn thân thụ động chờ thời. Không có gì đáng sợ bằng tổ quốc bị ngoại bang đô hộ, dân tộc bị nô lệ đọa đầy. Không có gì đáng sợ hơn đất nước bị độc tài thống trị, người dân sống trong áp bức ngục tù. Lời dạy của Ngài là hướng đi đích thực cho Phật tử chúng ta với niềm tin vô ý để được thấy mùa xuân tự do, an lành, hạnh phúc trở về trên quê mẹ.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, năm Bính Thân với bao nhiêu tai họa, khổ đau đang dần dần khép lại. Với hy vọng mùa xuân Đinh Dậu mang lại an bình, hạnh phúc, chúng ta cùng nhau thắp nén hương lòng, cầu nguyện chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư anh linh thánh tử đạo, hộ phù cho dân tộc và đạo pháp xương minh, cầu nguyện hồn thiên sông núi, chư tiền nhân, chư anh hùng tử sĩ đã nằm xuống, tiếp tục bảo vệ giang sơn gấm vóc, sớm thoát cảnh đọa đầy, cầu nguyện cho con dân đất Việt sớm được hạnh phúc ấm no. Đồng thời nguyện cầu siêu thoát cho các vong linh trong cuộc thiên tai bão lụt ở các tỉnh miền Trung. Kính thưa liệt quý vị, bao nhiêu mùa xuân đã về trong vòng kềm tỏa, áp bức, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn tại như một thực thể không tách rời với quê hương đất nước. Chúng ta hãy thành tâm đảnh lễ năm đời Tăng Thống đã và đang uy dũng lãnh đạo giáo hội, khai mở con đường dựng văn, giữ nước, cho chúng ta tiếp bước đi vào mùa xuân an lạc.
Mừng xuân Đinh Dậu. Thay mặt Viện Hóa Đạo, tôi xin thành kính tán thán công đức chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện đã kham nhẫn giữ vững mạng mạch chánh pháp và nền tảng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho thế hệ con cháu chúng ta tiếp bước trong tiến trình xương minh đạo pháp, quang phục quê hương. Để góp công gìn giữ vững mạng mạch ấy, đặc biệt Viện Hóa Đạo xin thành kính tri ân và cảm tạ tổ hợp luật sư The Tamington Law Firm với tinh thần bất vụ lợi, phục vụ công lý, bất phân tín ngưỡng, sát cánh cùng giáo hội đòi lại danh dự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bị kẻ ác tâm đội lốt nhà sư, tham dục tiếng danh, tiếng của, biến chính thành tà, phục vụ ngoại nhân và cầu nguyện cho tổ hợp luật sư The Tamington Law Firm một năm an lành, thành công như ý.
Kính xin tán thán tinh thần của đồng bào Phật tử hải ngoại đã sát cánh cùng Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tổ chức thành công Đại hội Thường niên tháng 10 năm 2016, để kiện toàn nhân sự và hoạch định chương trình sinh hoạt theo tôn chỉ của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tồn tại nhờ máu xương và chí nguyện của chư Tăng Ni và Phật tử mà chẳng ai có quyền tước đoạt.
Viện Hóa Đạo cảm khái tán thán tinh thần và công tác của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, dù điều kiện và phương tiện hoạt động vô cùng khó khăn nơi đất khách. Nhưng nhờ vậy tiếng nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn rất cao khắp trên toàn thế giới, qua các châu lục, tiếng nói ấy luôn mang lại niềm tin và hy vọng cho người Phật tử chân chính, trong nước cũng như ngoài nước, là tia nắng xuân, sưởi ấm quê nhà suốt bốn mùa u ám.
Viện Hóa Đạo cũng tự hào với đại bi tâm của Tổng vụ Từ thiện Xã hội, đã không quản ngại đèo cao, núi sâu, vượt qua bão lũ, hiểm nguy, đến với đồng bào khốn khổ trên mọi miền đất nước. Và trên hết, Viện Hóa Đạo xin thành kính tri ân Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử đã tin tưởng giáo hội, đóng góp hằng sản, hằng tâm, cúng dường Đức Tăng Thống trong hoàn cảnh quản chế vô cùng nghiệt ngã, giúp giáo hội có điều kiện tối thiểu để duy trì mạng mạch chánh pháp trước sự hà khắc của nhà cầm quyền Cộng sản, giúp Chư Tôn Đức Hội đồng Lưỡng viện có thêm phương tiện hoàn hóa chúng sinh, và nhất là tạo điều kiện cho các tổng vụ Viện Hóa Đạo, đặc biệt tổng vụ Từ Thiện Xã Hội, có thiện duyên đến với người nghèo khó, neo đơn, nhất là đồng bào nạn nhân của các đợt thiên tai, bão lụt vừa qua.
Kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, Pháp Thể, Khinh An, chúng sanh dị độ, bảo toàn mạng mạch chánh pháp để đồng hành cùng dân tộc và nhân loại phục vụ nhân sinh. Kính chúc chư thiện tri thức và đồng bào Phật tử Bồ Đề tâm kiên cố góp phần kiến tạo một mùa xuân giải thoát trong tinh thần vô úy. Nam mô Đương Lai Hạ Sành Di Lặc Tôn Phật. Phật lịch 2560, tu viện Long Quang, cuối đồng Bính Thần, ngày 11 tháng Giêng năm 2017. Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký Tỳ kheo Thích Thành Quảng.
Việt Nam dù hoa nở hương thơm, phong độ tưng bừng, mứt bánh và áo quần khoe sắc khắp đường, hẳn chưa là niềm vui tròn của người Việt ly hương nói chung, người Phật tử hải ngoại nói riêng. Bởi thân tập gia đình cần thăm viếng còn xa khuất nghìn trùm bên kia bờ Thái Bình. Bởi thầy tổ, chùa viện, mồ mạ tổ tiên mà mỗi kỳ Tết năm xưa chúng ta được tự do thăm viếng, xâm trầm, đốt hương, cắm hoa cúng lại. Đâu còn nữa, giữa mùa tuyết trắng lạnh căm ở các thủ đô Paris, London, Hoa Thịnh Đống, Los Angeles, v.v. Trong khung cảnh bên trời lần đần ấy, vào lúc ông Táo lên trời báo cáo chuyện thế gian, Đài Phật giáo Việt Nam xin thắp nén hương lòng tưởng niệm tới năm đời Tăng Thống đã làm ve vạn Phật giáo Việt Nam từ sau cuộc đài vận động của toàn thể chư Tăng Ni và Phật giáo đồ cho tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và công bằng xã hội thập niên 60 thế kỷ trước. Xin hãy tri ân và tưởng nhớ Đức Đệ Nhất Tăng Thấm Thích Tình Khiết. Xin hãy tri ân và tưởng nhớ Đức Đệ Nhì Tăng Thấm Thích Giác Nhiên. Xin hãy tri ân và tưởng nhớ Đức Đệ Tam Tăng Thấm Thích Đông Hậu. Xin hãy tri ân và tưởng nhớ Đức Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Hường Quang. Xin hãy tri ân và tưởng nhớ Đức Đương Kim Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Nhân mùa tưởng niệm này, xin mời quý thính giả nghe câu chuyện Đi Thăm Tết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kể vào thời Pháp Nhược Ma Cường. Chư Tăng ở Sài Gòn chuẩn bị ra Bình Định chúc xuân Ngài Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Hường Quang.
Hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2006, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cùng với Chư Tăng Đại viện Hội đồng Lưỡng viện, Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, dự tính lấy chuyến xe hỏa lúc 19 giờ giờ Việt Nam ở ga Sài Gòn đi Bình Định để vấn an và chúc thọ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang vào dịp đầu năm Bính Tuất năm 2006. Nhưng khi phái đoàn đến ga Sài Gòn vào lúc 18 giờ 45, thì 100 công an đến bao vây, hành hung, xô sát phái đoàn Phật giáo và bắt Hòa Thượng Thích Quảng Độ trở đi. Chuyến tàu đã khởi hành lúc 19 giờ, nhưng không một ai trong phái đoàn được ra đi dù đã mua vé sẵn từ trước. 40 tăng sĩ và thành viên phái đoàn ngồi tọa kháng ở nhà ga và yêu sách công an Sài Gòn phải trả tự do tức khắc cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ. nếu không họ sẽ vừa tọa kháng vừa tiếp tục tuyệt thực và không chịu rời ga trở về chùa. Ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo kiêm Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, đã lên tiếng tố cáo trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Công luận Thế giới sự vi phạm thân thể chư Đại Tăng thuộc Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chiếu Điều 78 trên Hiến pháp, qua cuộc xô xát và hành hung tại nhà ga Sài Gòn lúc 18 giờ 45 và vi phạm quyền tự do đi lại, chiếu Điều 68 trên Hiến pháp, khi tùy tiện bắt Hòa Thượng Thích Quảng Độ không có lý do và không cho Phái đoàn Phật giáo ra Bình Định. Nhất là nhà nước Việt Nam từng tuyên bố với Liên Hiệp Quốc, các chính giới Âu Mỹ và các cơ quan báo chí quốc tế là Hòa Thượng Thích Quảng Độ hoàn toàn tự do.
Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Hòa Thượng Thích Quảng Độ và ngăn cấm Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lấy xe lửa ra Bình Định, Vấn An và chúc thọ Đức Tăng Thấm Thích Huyền Quang. Nhưng sự kiện 40 tăng tuyên bố tọa kháng và tuyệt thực tại nhà ga Sài Gòn cho đến khi nào Hòa Thượng Thích Quảng Độ được trả tự do mới thôi, dù phải ngồi suốt đêm hay cho đến những ngày sau, đã gây áp lực lớn. Đặc biệt còn có sự tiếp ứng của quần chúng tại nhà ga bất bình, la ó, phản đối công an liên tục, nên công an đã phải trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ vào khuya thứ năm. Chúng tôi đã làm ngay cuộc phỏng vấn Hòa Thượng. Xin mời quý thính giả nghe lời phát biểu sau đây của Hòa Thượng Thích Quảng Độ về thời gian bị công an câu lưu và cảm tưởng của Hòa Thượng về sự kiện vừa qua. Kính bạch Hòa Thượng Thích Quảng Độ, chúng con vừa được tin là sau 40 chư tăng tọa kháng tại nhà ga Sài Gòn, yêu sách công an trả tự do cho Hòa Thượng. Yêu sách này đã thành công và Hòa Thượng được trả tự do. Kính Hòa Thượng cho biết những gì đã xảy ra với công an.
Vâng, thưa chào cô Dì Lan và thưa các khán giả, cũng như mọi năm nhân dịp xuân về thì đó là cái truyền thống cũng phong tục tập quán văn hóa của Việt Nam là cả chư tăng chúc thọ bái tuế các vị trưởng thượng trong giáo hội, thì đặc biệt là Đức Tăng Thống của giáo hội. Thì năm nay chúng tôi cũng đi ra tu viện Nguyên Thiều để bái tuế và chúc thọ Đức Tăng Thống. Như các cái năm trước thì không được đi rồi, năm nào cũng đi nhưng mà đều bị cản trở đi xe. Thế năm nay thì chúng tôi lại định đổi phương tiện di chuyển, không đi xe nhưng mà đi xe lửa. Thế nhưng cuối cùng thì lại cũng bị chặn. 5 giờ chiều thì chúng tôi chuẩn bị đi ra ga xe lửa Hòa Hưng. Thế khi chúng tôi đến ga thì hình như họ cũng đã biết trước chuyến đi, cho nên họ đã bố trí hết cả. Họ cũng bố trí rồi. Công an rất đông. Thì ra đến ga thì thấy là toàn công an, mà công an sắc phục đàng hoàng, chứ gà cả thường phục lẫn sát phục. Họ phân hóa, họ thấy là số chư tăng vừa đi cùng tôi mà cũng ra tiến chân nữa để xem là có cái việc gì bất thường xảy ra không, để đông, cho nên họ cũng bố trí công an rất đông. Thế thì riêng với tôi, họ chủ trương là tách rời tôi với các vị khác, họ cho chính sách là cách ly từng người một, không cho đi chung với nhau. Thế thì riêng các vị khác thì họ để vào một chỗ, còn tôi thì họ đưa vào một cái phòng gọi là phòng an ninh của nhà ga. Thế thì trong khi đi, đưa tôi đi thì cũng giằng co, cũng xảy ra việc giằng co, tức là tôi đi thì các thầy cũng đi đằng sau để níu tôi trở lại. Thế thì một số công an là gạt các thầy ra, tách rời các thầy ra khỏi tôi, và một số công an thì đẩy tôi đi. Thế về sau thì tôi cứ giằng co là tôi muốn trở lại để một số thầy, các thầy đi cùng với tôi, nhưng dứt khoát họ không cho. Và về sau tôi cũng có hơi mệt, thì cũng đấy giờ tôi đứng lại không đi nữa. Thế thì 4 người họ khênh tôi đi, họ khênh như là khênh một cái con heo, họ đưa vào một cái phòng. Thế vào đến phòng thì tôi ngồi đi xỉu luôn, không biết thời gian bao nhiêu, nhưng mà khi tôi tỉnh dậy thì thấy một số người công an đứng xung quanh. Thế đến lúc mà tàu chạy xong rồi, tôi mới hỏi rằng tại sao, lý do gì mà các ông bắt tôi vào đây. Thì họ nói rằng là không phải chúng tôi bắt ai, nhưng mà vì có một cái sự lộn vé, lẫn vé, cái vé của thầy bị lẫn, cho nên tôi đưa thầy vào đây để mà thay đổi. Họ bảo họ không bắt. Nói tôi bảo vậy thì các ông không bắt mà sao lại khênh tôi đây đâu, mà con khinh vào đây tức là con bắt. Thì rồi tôi cứ ngồi đó, rồi họ đi ra đi vô một lúc rồi họ lại vào, họ tiếp tục chúng tôi đề nghị là thôi giờ tàu đã đi rồi, cũng không còn chuyến nào, bây giờ cái là khuya rồi, thầy không nên đi, thì giờ mời các thầy về chùa. Ngồi mãi trong khi ấy thì một số các thầy khoảng 30-40 vị đã thấy tôi bị đưa vào đó, thì họ ngồi ngoài chờ. Ở ngoài kia họ cũng nói là các vị giải tán đi, nhưng các vị trả lời là không, khi nào mà tôi được về các sư cũng mới về. Thế họ cuối cùng không làm thế nào được. Ở ngoài các vị ngồi rồi thì dân chúng này ta đi qua, họ la họ hét, họ thấy dân chúng đã quan tâm. Thế cuối cùng thì cái gì đến thì qua đến rồi, họ túm vào 5-6 người, họ đưa cái xe áp sát vào cái cửa phòng tôi đang ngồi. Rồi 5-6 người họ vào khênh tôi lên, lại cũng khênh cái kiểu chứ khênh một con vật thế, lại lên bỏ lên xe. Thế còn mấy công an lại ngồi ở chèn hai bên cạnh tôi. Thế là họ đóng cửa xe lại, họ đưa đi một cái cổng phía hông ga, phía nách ở bên cạnh ga chứ không phải ra cổng trước. Thế vừa là cổng trước là các sư còn đang ngồi mà chờ tôi, cho nên họ không đi cái đó mà đi cổng khác. Thế họ mới đưa tôi về Thanh Minh thì tôi đến Thanh Minh, họ kéo chuông, hôm nay là đứt cả cái dây chuông. Thì tôi mới hiểu cái lý do để cho rằng là họ đã đưa về Thanh Minh đó là hết trách nhiệm. Nếu có cái gì xảy ra thì tôi trong đêm nay thì họ sẽ không chịu trách nhiệm, là vì tôi ở Thanh Minh, họ đã đưa về Thanh Minh và có người chứng kiến, đó là bà già chùa.
Xin Hòa Thượng có lại một câu hỏi chốt, xin Hòa Thượng cho biết cái cảm tưởng sau cái vụ chân bắt Hòa Thượng và hành hung phái đoàn giáo hội tại nhà ga Sài Gòn.
Thì cái này thì cũng không còn xa lạ gì nữa. Cái chuyện này có thể nó xảy ra với giáo hội là từ 30 năm nay, gần 30 năm nay đó thế rồi. Thì biết cái bản chất của cái chế độ của các ông ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nó là như thế. Thì đây không phải là lần đầu tiên, tôi biết rằng là nó sẽ còn xảy ra. Chỉ khi nào cái tình trạng này được giải quyết dứt khoát, là khi nào dân tộc Việt Nam được trả lại cái quyền tự quyết cái vận mệnh của dân tộc mình, của đất nước mình một cách tự do dân chủ như các nước văn minh, thì những người công dân như chúng tôi, nhất là những người công dân mà theo một tôn giáo đó, cũng may ra mới yên tâm, mà cũng có thể là bây giờ mới có thể thực hiện cái quyền công dân của mình, nghĩa là cái quyền tự do di chuyển, tự do đi lại. Chứ còn nếu mà chưa có được cái đó, cái vấn đề tự do dân chủ thực sự chưa có, chúng tôi chưa bao giờ không sẽ không bao giờ có cái quyền đi lại tự do. Cho nên tôi biết trước là mình đi là đi, chứ chưa chắc gì đã được đi. Bởi vì là cái truyền thống và cái phong tục tập quán như thế, cho nên chúng tôi không thể bỏ qua. Mà dù là phải đi, mà họ không cho đi thì cái trách nhiệm đó tại họ. Thì còn chúng tôi vẫn cứ phải đi. Sang năm cũng sẽ cứ đi, bất cứ dịp nào. Ngay từ an cư tự giữ xong hàng năm, mùa hè xong tôi cũng sẽ đi. Còn cái việc họ chặn thì họ cứ việc chặn. Nhưng mà tôi thấy rằng trong một cái đất nước mà họ coi người dân như con thú vật vậy, có hôm nay họ cứ khinh tôi, họ phá hủy tôi thì tôi không thấy rằng không khác gì họ khinh một con heo. Rất là nhục nhã, rất là đau xót. Mà đấy, như chúng tôi ở thành phố như thế đấy, chỗ đông người như thế, ngay ở cái ga xe lửa đấy, hàng trăm con mắt, hàng nghìn con mắt, mà họ vẫn cứ làm, chú ý mà họ vẫn cứ làm thế, thì tôi mới suy ra. Vậy những người dân thấp cổ bé họng ở nông thôn, ở cái vùng sâu vùng xa thì sống làm sao nổi, cũng không, đời sống của họ chắc không khác gì con vật đâu. Nhưng chúng tôi nay ở cái thành phố gọi là hoa lệ thế này mà còn họ còn đối xử như con vật thế này, cho nên rất là đau xót. Cho nên cái đó cũng mong rằng những cái nước văn minh, những cái nước mà nhân dân họ đã được hưởng cái sự hạnh phúc của một nền dân chủ tự do, làm thế nào giúp cho cái tự do, cái hạnh phúc của một cái dân tộc khác trong một cái xã hội mà mọi người đều yên vui thì mới có hạnh phúc. Còn mà trong một cái xã hội mà Một số người được yên vui, còn một số người luôn luôn sống trong lo sợ, nơm nớp lo sợ, sống trong sợ hãi, sống trong bất an, sống trong đau khổ. Thì tôi tưởng cái hạnh phúc của những cái người may mắn và được hưởng đó, nó không được trọn vẹn. Cho nên vấn đề nhân quyền ngày nay là vấn đề phổ biến. Mong rằng cái luật quốc tế cũng vậy, đã có đấy. Nhưng bản tuyên ngôn nhân quyền, các cái quyền dân sự chính trị Liên Hợp Quốc có đấy. Mà khi cái nước Việt Nam này họ gia nhập Liên Hợp Quốc, họ đã đồng ý gia nhập và họ đã chấp nhận cái bản tuyên ngôn về nhân quyền ấy. Thì bây giờ có cái luật như vậy rồi, nó dễ nhập gia tùy tục. Anh đã vào gia đình tôi, anh đồng ý vào với đại gia đình Liên Hợp Quốc quốc tế này, anh đã chấp nhận nguyên tắc đó thì buộc anh phải chấp hành, anh phải thực hiện cho dân anh, cho dân tộc của anh, cho nhân dân anh. Chứ còn nếu không thì anh cứ chấp để anh lợi dụng vào đó để anh lấy những viện trợ cái lợi về kinh tế mà anh không đếm xỉa gì đến một cái hạnh phúc của nhân dân anh, thì chúng tôi không chấp nhận cái sự gia nhập đó. Thì cái đó tôi thiết tưởng là cái Liên Hợp Quốc có quyền làm chuyện đó, bởi vì đấy là cái luật của mình mà đã được tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc chấp nhận cái nguyên tắc đó, thì không trừ một cái người nào. Không thể anh cứ hứa hiu hứa vượn để khi anh được để cho gia nhập anh cũng cái lợi của anh mà anh bất chấp những cái nguyên tắc của một cái đại gia đình của Liên Hợp Quốc. Thì tôi mong rằng làm sao mà có cái dịp nào để mà giáo hội có cái ý kiến ấy để đạt lên các cái nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc. Nếu mà một cái thế giới ngày nay có một số dân tộc được hưởng thụ mọi sự quyền tự do, mà có một cái thiểu số dân tộc mà vẫn cứ phải sống một cách tủi nhục như thế này, những sự kiện mỗi lần xảy ra như thế này tôi thấy rất là nhục nhã cho cái dân tộc Việt Nam. Cái dân tộc Việt Nam nhà giờ có 80 triệu dân, cũng không phải là ngu dại gì, cũng không phải kém thông minh như những dân tộc khác, nhưng mà kẹt trong cái ở cái sống như cái chế độ, một cái cơ chế nó kìm hãm, nó không cho mình phát triển được như những dân tộc khác, nó cai trị tùy hứng, không nghĩ gì đến cái quyền lợi của cái đất nước của họ, của dân tộc họ, họ chỉ nghĩ đến cái quyền lợi cá nhân của bè phái họ mà thôi.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Rót thêm tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên đàn, chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành. Người vì nước quên thân mình,
kia nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương dưỡng con về hoa nỗi yêu thương.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên, là cùng vui trong. Hãy subscribe.